mình thấy theo cái thấy phàm phu của mình. Bởi vì chính Ngài nói như vậy đó là để mà đánh thức mình, mà là mình lại bị kẹt trong cái ngôn ngữ của Ngài. Ngài nói là lão tăng tu hành vô lực bị quỷ thần xem thấy, đó là để muốn nhắc mình, phải không? Nhắc mình nghĩa là tu mà còn để quỷ thần xem thấy đó là chưa có đắc lực, phải không? Chưa phải là cái chỗ chân thật, mà phải sao? Phải thấy được cái chỗ mà quỷ thần không thấy được đó, thấy được cái chỗ mà ông thổ địa không thấy được đó, thì cái đó mới là cái chỗ chân thật. Thì mình phải thấy được như vậy đó thì mới thấy được Ngài Năm Tuyền. Còn bây giờ nghĩa là thấy theo cái chỗ của ông thổ địa thấy đó, thì cái đó là cái bóng thôi, cái bóng của Ngài Năm Tuyền thôi, đâu phải là Ngài. Rồi mình cứ nghe như vậy đó, cái là phê bình Ngài tu còn dở, cho nên bị thổ địa thấy. Sự thật mình đối với Ngài đó thì còn xa lắc xa lơ nữa. Ngài đi tới nghĩa là thổ địa, nghĩa là ông đón tiếp trước như vậy đó, không? Còn mình đi tới đâu ai đón tiếp mình không? Mình đi chắc là mấy cái dông hồn rồi đó, để nó thấy nó đón trước, không? Chứ thổ địa mà đâu có đón tới mình chi. Cho nên như vậy để cho thấy nhiều khi rồi mình suy theo cái gọi là cái thấy của mình đó mà nó cạn cợt. Cũng như cái chuyện mà Ngài Động Sơn cũng vậy. Động Sơn nghĩa là một hôm Ngài đi xuống nhà bếp, Ngài thấy nghĩa là trong nhà bếp cái tăng chúng mà làm bếp nó hơi nghĩa là sơ sót, cho nên là cơm gạo nó rơi vãi ở bên ngoài dưới đất đó. Thì Ngài mới khởi niệm, Ngài nhắc. Khi mà khởi niệm, Ngài nhắc thì cái thổ địa liền hiện lên. Hiện lên nó đảnh lễ Ngài. Nó là con nghĩa là thổ địa, nghĩa là theo tìm Ngài 20 năm rồi để mà đảnh lễ mà không có thấy được. Bữa nay mới thấy được Ngài. Tất nhiên là bởi vì Ngài khởi niệm mà để mà nhắc nhở đó, khởi niệm cho nên mới thấy, thấy mà hiện lên để mà đảnh lễ. Còn 20 năm nay mà tìm không thấy được. Thì giờ cái nhiều người cũng vậy đó, cũng nói là Ngài Động Sơn như vậy thì tu mà cũng còn bị thổ địa xem thấy đó, cho nên khởi tâm bị xem thấy. Nhưng mà quên rằng 20 năm mà ông thổ địa không thấy đó, thì mình đáng lẽ là mình phải thấy được cái chỗ đó. Thấy cái chỗ mà 20 năm mà ông thổ địa không thấy đó, thì vậy thì 20 năm đó thì Ngài ở đâu? Ngài ở đâu mà ông thổ địa không thấy đó? Thì phải thấy được cái chỗ đó. Ngài thấy được cái chỗ đó thì mới gọi là chân kiến được. Chân kiến là phải như vậy đó. Chỗ đó thì nó không khởi niệm thì có tướng gì để mà thấy? Cho nên có khởi niệm thì mới có thấy đó. Thì thấy được như vậy đó thì mới gọi là chân kiến. Cho nên ở đây mới gọi đó gọi là khởi cái thấy như vậy đó thì mới gọi là chân kiến. Rồi Ngài mới nói là không, chẳng thấy tất cả pháp thì mới gọi là được đạo. Không thấy tất cả pháp đó thì mới gọi là được đạo. Còn chẳng hiểu tất cả pháp đó thì mới gọi là hiểu pháp. Không thấy tất cả pháp thì như vậy mới là được đạo. Như vậy chẳng thấy tất cả pháp thì sao gọi được đạo được đó. Tức là không có một cái chỗ gì để thấy hết. Nhưng mà chỗ này á, nếu mà giải thích mà một bên á thì cũng còn dễ mắc kẹt. Bởi vì ở trong lục tổ Ngài có một cái bài kệ, Ngài nói là chẳng thấy tất cả pháp mà còn thấy không á thì cũng còn mắc kẹt. Chẳng thấy tất cả pháp mà còn thấy không thì tất nhiên là còn có cái không ở trước mặt đó, thì vậy cũng chưa phải là được đạo luôn. Bởi vì vậy là vẫn còn có chỗ, phải không, còn có chỗ gì để thấy á, để hiểu đó, mà ngay đó mà không có mê á thì đó mới gọi là thật. Không có chỗ gì để thấy, không có chỗ gì để hiểu mà rõ ràng thường biết thì đó mới là thật. Chứ còn chẳng thấy tất cả pháp mà còn thấy không, cái không ở trước mặt đó, thì cái đó còn có cái bị thấy, thì giờ cũng chưa phải gọi là được đạo, phải thấy được chỗ đó. Trên đây, cho nên đây là Ngài mới giải thích tại sao nè. Vì thấy và chẳng thấy đều là chẳng thấy. Thấy và chẳng thấy đều hai bên, cho nên đều là chẳng thấy hết. Thấy là bởi vì thấy là có cái tướng đối tượng, còn không thấy thì là lờ mờ, thì đó là thuộc về hai bên, cho nên đều chẳng thấy. Hiểu và chẳng hiểu đều là chẳng hiểu hết, phải không? Còn chính cái thấy mà của không thấy đó thì mới gọi là cái thấy chân thật. Cũng như cái hiểu mà của không hiểu đó đó thì mới gọi là cái hiểu lớn. Tức là sao? Tức là dù là thấy hay là chẳng thấy nhưng mà cũng đều thấy hết. Nghĩa là chỗ thấy hay chỗ chẳng thấy đều thấy hết. Cũng như hiểu hay không hiểu đều hiểu hết. Tức là vượt qua cả hai bên đối đãi thấy hay chẳng thấy thì đó mới gọi là thật thấy. Tức là lìa cả hai bên có và không thì như vậy đó mới là thật thấy, đó mới gọi là thật hiểu. Còn cái gọi là cái thấy mà còn có thấy có chẳng thấy không thì đó chưa phải là hằng thấy, cho nên gọi là chưa phải thật thấy. Nhưng mà chính mình đây á thì lại mắc kẹt trên cái thấy, là cái thấy là có thấy chẳng thấy. Do đó mà kinh Lăng Nghiêm khi mà Phật khai thị về cái tánh thấy cho ngài A Nan, cũng như là qua cái đoạn mà gọi là thất xứ trinh tâm đó, bảy chỗ gạn hỏi tâm, thì cho đến cuối cùng là ngài bảo rằng cái tâm mà gọi là suy nghĩ đó, tức là A Nan chấp cái tâm suy nghĩ đó là tâm, thì ngài Đức Phật ngài bảo cái tâm suy nghĩ cũng không phải tâm. Thì ngài A Nan ngài chới với, ngài bảo như vậy thì cái gì là tâm con, vậy con không có tâm hay sao? Thì Đức Phật mới bảo tôi không bảo, không có bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm, nhưng mà ông phải chính ở nơi tâm ông đó mà suy xét cho chín chắn. Nếu rời cái tiền trần, tức là những cái trần cảnh ở trước đó mà có tánh phân biệt á, thì đó mới là chân tâm của ông. Tức là rời tiền trần mà có tánh phân biệt, tức là không có tiền trần, rời ngoài tiền trần đó mà vẫn là không mất cái phân biệt, thì đó mới là chân tâm của ông. Còn nếu mà cái chân tâm, cái tâm mà nó có tiền trần thì nó có phân biệt, không tiền trần nữa không biệt, thì cái đó là chưa phải. Chứ ở đây ngài nói ta, tôi không bảo ông là không nhận cái đó là tâm, mà phải chín chắn xét cho thật kỹ, bởi vì ngoài cái đó cũng không phải có gì khác nữa. Còn nếu tánh phân biệt mà lìa tiền trần không có tự thể, thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng tiền trần. Lìa tiền trần nó không có tự thể, nó là cái phân biệt bóng dáng rồi. Tiền trần không thường trụ, vậy khi chúng biến diệt thì cái tâm nương vào tiền trần ấy cũng đồng như lông rùa sừng thỏ, thì ắt là pháp thân của ông cũng đồng với đoạn diệt, thì còn gì để mà chứng vô sanh pháp nhẫn. Thì ngài nói rõ ràng không, nếu mà cái tánh phân biệt á mà nó chỉ nương nơi cái tiền trần mà có, và không tiền trần thì nó không có tự thể, thì như vậy khi mà tiền trần nó mất thì cái tâm phân biệt đó nó cũng giống như là lông rùa sừng thỏ, không có gì hết. Thì vậy thì lấy ai, lấy cái gì mà chứng vô sanh pháp nhẫn? Thì như vậy để rõ, như vậy thì nó không bảo rằng mình là bỏ cái tâm phân biệt này, nghĩa là bỏ nó, gạt nó qua bên, cho nó dẹp nó hết, không? Nhưng mà mình phải chín chắn để mà xét kỹ cái phân biệt như thế nào, mà dù có tiền trần hay không tiền trần mà nó vẫn có đó, thì cái đó mới là thật. Còn nếu mà nó chỉ phân biệt mà nương theo cái tiền trần thôi á, không tiền trần mà không có đó, thì cái đó là chưa phải thật, vậy thôi. Chứ ngài không biểu là mình phải bác bỏ nó, bởi vì phân biệt thì nó cũng từ tâm mà nó có, chứ đâu phải là từ